Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của báo Sài Gòn Nhỏ News.com. Trong phần này là bài viết có tên Phạm Duy giữa chúng ta của tác giả Tuấn Khanh. Phạm Duy vẫn ở đâu đó trong cuộc đời này, không chỉ 100 năm nay mà có lẽ còn nhiều trăm năm nữa, trong những trái tim thuần khiết yêu nước Việt, đi cùng với những giai điệu gần gũi và khoan nhạc của ông. Nghe nhạc Phạm Duy, đôi lúc tôi nhận ra như một nhu cầu của người Việt. Nó thôi thúc, cồn cào, thậm chí khi im lặng nghe, mà cứ tưởng như là mình đang cất tiếng, bởi lời ca đã âm vọng không biết bao nhiêu điều, và tôi cũng đã chứng kiến điều như vậy. Có lần, linh mục Đặng Sang ở Sài Gòn trở bệnh nặng. Ông nằm lặng lẽ trong phòng mình nhiều giờ, rồi nhắn cho tôi và một cô bạn nhỏ rằng có thể đến hát cho cha nghe một bài của Phạm Duy được hay không. Bác sĩ không cho ông hút thuốc nữa và cũng không cho xem điện thoại. Sự tĩnh lặng và chăm sóc chu đáo thể xác vẫn không đủ cho phần hồn. Ông nằm nhìn lên trần nhà, im lặng và thở mệt nhọc. Tôi cùng cô bạn của mình mang theo cây guitar đến và gặp cha. Cha ngồi dậy vui như trẻ nhỏ. Ông đòi nghe hát ngay. Đàn so dây và bài hát Tôi đang mơ giấc mộng dài vang lên. Những bài hát của Phạm Duy có ma lực lạ lùng. Nó như nhấn sâu người nghe vào một hồ chứa tâm trạng mênh mông, vẫy vùng tâm hoạt. Hình ảnh của bài hát như bao bọc không gian của mọi người chung quanh. Lần đầu tiên, tôi thấy một cụ già tóc bạc, yếu ớt trên xe lăn khi nghe được đôi câu đã ôm mặt khóc nức nở. Ông khóc như gặp lại người thân và cố ôm mặt vì sợ tiếng khóc sẽ ngăn mọi người ngừng trình bày bài hát đó. Chắc cũng nên nói một chút về linh mục Đặng Sang, để biết ông không phải là một người dễ bị chinh phục bởi mọi loại văn nghệ. Khởi đầu ông chọn cho mình là một tu sĩ Phật giáo khổ hạnh, rồi bỏ lên núi, sống một mình với kinh kệ. Một ngày mưa gió nọ, ông ngã lăn bất tỉnh và được người ta đưa về một nhà dòng công giáo gần đó cứu giúp. Sau một thời gian, ông được ơn gọi và trở thành linh mục. Những kiến thức uyên bác của hai hệ tín ngưỡng đầy ắp trong người, nên khi ông giảng hay viết, đều song hành tất cả những dẫn chứng của cả hai tôn giáo. Ấy vậy mà, con người chứa trong mình sâu thẳm những triết giáo khôn ngoan hàng ngàn năm đó lại bật khóc và nói rằng cần tìm gì cao xa nữa đâu. Bài hát này đã cất tiếng, nó đã đẹp như một thánh lễ rồi. Trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng nếu chúng ta yêu dân tộc này, yêu những khổ đau và nghịch cảnh mà quê hương đã và đang chịu, thì nghe nhạc Phạm Duy mà bật khóc cũng không phải là điều quá lạ lùng. Có một thời gian dài, tôi cứ ám ảnh về bài Bên cầu biên giới của nhạc sĩ Phạm Duy. Những gì dây dứt lòng tự hỏi, ông đều trải ra đủ trên từng nốt nhạc, từng nhịp chất vấn dồn dập của đời người và thời thế. Cuộc đời hỏi ông muốn được vinh danh như một kẻ làm chính trị hay không? Ông đã trả lời bằng cách bước xuống con tàu, đi theo con đường của một nghệ sĩ, chấp nhận phần mình có thể nổi trôi theo vận nước. Nhiều thập niên sau, ông nhắc lại điều này với tôi trong một lần được hỏi. Tôi thấy mình hạnh phúc là một người hát rong, một người hát rong hạnh phúc. Hành trình của một người hát rong trong lịch sử nhân loại, có kẻ mua vui cho bạo chúa, có kẻ sống và chấp nhận rơi đầu để giữ vẹn lời ca về sự thật. Phạm Duy đã làm tròn phần hát rong cao quý của mình. Ông hát cho con người và không đem tài năng của mình để phục vụ bạo quyền hay dối trá. Dòng chảy đau đớn của dân tộc Việt Nam đi đến đâu, vẫn có thấy bóng dáng ông nơi đó, kể lại, hát lại. Từ cuộc chia ly năm 1954 cho đến những ngày dựng đời cùng Bình Ca, rồi cả khi một lần rời khỏi quê nhà năm 1975, ông vẫn không dừng ghi lại ký ức với Tị Nạn Ca, Ngục Ca và rồi với cả những tiên đề của đất nước trong rong ca về thế kỷ mới. Năm 2002, ông gửi về tặng tôi quyển chân dung nghệ sĩ của Trường Kỳ, trong đó có bài về ông. Viết trong thư tay, ông dặn, không phải cái gì viết trong đây về tôi thì cũng đúng, nhưng không đúng cũng là một kỷ niệm. Đời người rồi cái gì cũng thành kỷ niệm. Đọc đến đó tôi mỉm cười. Ông lại chơi chữ với tôi nữa rồi, như để nói về chính cuộc đời của mình. Tôi hình dung cái cách rất Phạm Duy của ông, cười nhếch mép, nheo mắt, gật gù. Cái cách y như lúc ông về Việt Nam và nói với tôi, anh có kiểu nói chuyện hỏi han khó chơi lắm, nhưng được đấy. Trước lúc ông mất, tôi có ghé nhà ở quận 11, Sài Gòn, thăm ông. Lúc đó ông gần như đã cạo trọc, yếu ớt và ngồi trên xe lăn. Thế tôi cất lời chào, ông khoát tay như bảo, chờ đấy, đừng hỏi. Rồi cho đẩy xe đến trước một cái TV lớn, tự mình phát một cái DVD mà ông tự làm slideshow, trình bày chi tiết từ lúc bệnh, đi cấp cứu cho đến nhà. Sau khi xem xong, ông mới nói, đấy, nhiều người đến hỏi lắm, cho xem thì biết, khỏi mất công trả lời. Ông cười, có vẻ khoái trá vì thấy tôi hơi ngỡ ngàng với sự chuẩn bị của ông. Lúc này có người khuyên ông nên về Mỹ, vì có thể việc chăm sóc y tế sẽ tốt hơn. Ông lại hỏi ngược, rồi được thêm bao lâu nữa? Hơn một năm sau, ông mất. Dường như về cuối đời, chọn về Việt Nam, ở lại, và ở lại mãi mãi là ước muốn lớn nhất của đời ông. Một lần trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông nói, tôi về đây không phải là tôi đi tìm danh vọng, hay tôi đi tìm đồng tiền kinh tế, không phải. Tôi về đây vì tôi yêu nước tôi, mà tôi phải về vì người già nào cũng muốn chết trên quê hương của mình, thế thôi. Nghe đến cái chết, Phạm Duy cũng như câu chuyện kể sống động ở giữa chúng ta, nhắc về những người Việt Nam khốn đốn trước cơ đồ của cha ông để lại, bị cưa xẻ, bất lực trước những dòng người vơ vét đất mẹ, bằng quyền lực chính trị, giàu có và chọn trở thành công dân chết ở một quốc gia xa lạ nào đó. Nhưng quê hương là thứ không thể chia lìa mỗi chúng ta, thứ không thể lìa xa với mỗi chúng ta, những người yêu nước Việt. Phạm Duy không hô hào yêu nước, nhưng âm nhạc của ông dạy người ta yêu nước. Dạy và thấm sâu ở từng câu chữ, giai điệu, bất kể tôi hay một linh mục hoặc một người bạn trẻ nào đó lắng nghe, rồi cũng sẽ tự thấy mình có một duyên lành với đất nước này. Đó là điều được chia sẻ từ quyền năng của một người hát rong, sống trọn vẹn với nghiệp đời. Người hát rong đó vẫn ở giữa chúng ta, trong muôn ngàn lời tha thiết Việt Nam, khắc sâu, thấm sâu hơn cả những bài giáo khoa mà hôm nay buộc phải học.